trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thủ tướng chủ trì phiên họp 15 Ban chỉ đạo các dự án giao thông vận tải trọng điểm.
Hội nghị báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số khu vực phía Nam.
Hội trại tự hào truyền thống, nối tiếp chiến công xứng danh bộ đội Cụ Hồ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Cựu chiến binh Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.
Thành phố Cần Thơ 50 ngày tăng tốc trên đường tỉnh để phục vụ cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa dịp Tết.
6 doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long nhận tài trợ 250.000 đô la Úc để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tin thế giới cập nhật diễn biến khủng hoảng ở Hàn Quốc, Tây Ban Nha đau đầu với rác thải chất đống sau trận lũ lụt lịch sử.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ 6 ngày 6 tháng 12 năm 2024. Và bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo, cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Phiên họp được truyền trực tiếp tới 44 tỉnh thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.
Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau 14 phiên họp, Ban chỉ đạo đã giải quyết được một số công việc cần thiết. Nhìn chung công việc tiến triển tốt, tuy nhiên việc giải quyết vấn đề nguyên vật liệu vẫn còn có nơi chưa ổn. Việc sử dụng cát biển cho công tác san lấp dù đã có kết luận rồi nhưng vẫn còn vướng mắc. Một số công trình trọng điểm, nhất là một số gói thầu của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có dấu hiệu dẫm chân tại chỗ. Do đó, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV phải chấn chỉnh việc này. Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm và những cán bộ nào chậm chạp trong triển khai công việc thì phải đứng sang một bên. Một số công trình dự án đã cho chủ trương thực hiện đầu tư theo hình thức PPP nhưng vẫn còn vướng có tuyến đường 3 năm nay chưa triển khai. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải khẩn trương vào cuộc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, huy động sức mạnh tổng hợp trên công trường. Trong đó, huy động các lực lượng như phụ nữ, thanh niên tham gia hỗ trợ công trình, phải bàn xem vướng gì, vướng ở đâu, ai giải quyết trong bao lâu. Phải chỉ rõ ai chịu trách nhiệm vì chậm trễ các công trình trong khi Tổ quốc mong chờ. Nhân dân hy vọng, các công trình trọng điểm mà các địa phương được giao nhiệm vụ thì phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Được biết, do còn vướng mắc về mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu nhân dân, nên tiến độ triển khai thi công tại một số dự án còn chậm. Trong đó, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có Cần Thơ Cà Mau, Cao Lãnh An Hữu, đoạn qua Đồng Tháp, đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu mới của điều lệ giải báo chí quốc gia và tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững ở khu vực phía Nam. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đến dự.
Hội nghị được tổ chức với mục đích tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao cũng như những nội dung cần thiết để đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực phía Nam. Hội nghị có những tham luận về vai trò của báo chí miền Tây Nam Bộ trong truyền thông phát triển bền vững vùng và quốc gia. Báo chí sáng tạo bắt đầu từ ý tưởng và triển khai thực hiện, sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện chất lượng cao, tham luận ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện và báo chí sáng tạo.
Chiều cùng ngày, cũng tại thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng Hội Nhà báo khu vực phía Nam.
Tại đây, các đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh thành phía Nam cũng được triển khai quyết định số 118 của Ban Bí thư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và Nghị định số 126 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Đặc biệt là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quy trình giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoặc chính sách, chế độ đối với người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương.
nằm trong các hoạt động hội trại tự hào truyền thống nối tiếp chiến công xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Sáng nay, đoàn đại biểu với sự tham gia của Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh Thành đoàn Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương và hơn 100 đại biểu đại diện cho 500 trại sinh là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh, cán bộ đoàn viên thanh niên thành phố và lực lượng trú đóng kết nghĩa trên địa bàn đã đến dâng hương viếng di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào và đền thờ Vua Hùng.
Di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào là nơi ghi dấu chiến công của anh liệt của tiểu đoàn Tây Đô phối hợp cùng lực lượng dân quân du kích huyện Ô Môn tiêu diệt tiểu đoàn Cọp Đen của địch tại kinh Ông Hào vào ngày 8 tháng 6 năm 1965. Được biết, hội trại tự hào truyền thống nối tiếp chiến công xứng danh bộ đội Cụ Hồ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh Thành đoàn Cần Thơ tổ chức có rất nhiều hoạt động phong phú như là thi trang trí lều trại, hành quân về nguồn thăm chiến trường xưa, kết hợp thăm tặng quà khám bệnh cho các gia đình chính sách và tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, nhân chứng lịch sử và tuyên dương điển hình tiên tiến.
Qua 3 năm thực hiện kết luận 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội của chiến binh thành phố Cần Thơ luôn giữ vững và phát huy tính tiền phong gương mẫu, qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Phóng viên Mỹ Tiên có ghi nhận.
Nổi bật trong thời gian qua, các cấp hội của chiến binh thành phố Cần Thơ duy trì và nhân rộng mô hình trước ảnh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về treo nơi trang trọng trong gia đình. Đến nay, các cấp hội đã tặng 10.000 ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho các gia đình cựu chiến binh và người dân. Đến thăm căn nhà của ông Bùi Trung Thịnh, hội viên cựu chiến binh xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, tấm ảnh Bác được đặt trang trọng ngay chính diện phòng khách. Cạnh bên bức ảnh là bình hoa tươi thắm được chăm chút tỉ mỉ. Nhìn về phía tấm ảnh, ông Thịnh nói, từ năm 2006, khi biết được Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ triển khai phong trào rước ảnh Bác về treo nơi trang trọng trong gia đình, ông và rất nhiều hội viên cựu chiến binh khác đồng thuận làm theo. Cùng với treo ảnh Bác, ông còn đọc thêm nhiều sách báo, những mẫu chuyện về phong cách đạo đức của Bác để kể lại cho con cháu học tập làm theo. Ông Thịnh tiếp lời như vậy.
Tôi hết sức là khâm phục Bác. Mình phải nói đây là một cái gương mẫu rất lớn cho con cháu sau này. Theo gương Bác thực hiện cho nó được thành công cái chủ nghĩa xã hội.
Học và làm theo Bác, cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển quê hương. Điển hình là các cấp hội đã triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như trồng cây chống sạt lở, phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, phong trào chống rác thải nhựa, tham gia xây dựng cầu đường xã hội hóa giao thông nông thôn. Mới đây trong chuyến công tác về huyện Thới Lai, chúng tôi được nghe bà con kể về câu chuyện đẹp của ông Bùi Văn Nhiên, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Vốn là người cán bộ gương mẫu tận tụy trong các hoạt động phong trào ở địa phương, nên khi hay tin có dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa bàn, ông là người tự giác đi đầu trong bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông còn vận động tất cả 11 hội viên cựu chiến binh xã có diện tích đất bị ảnh hưởng đồng thuận chủ trương chung. Ông Nhiên bày tỏ.
Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng thì đi ngang qua địa bàn xã Trường Xuân, thì về phía hội viên cựu chiến binh đó bị ảnh hưởng là 11 hộ trên 15.000 mét vuông. Thì qua cái tuyên truyền đó, 100% anh em là coi như đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước cho đây là một cái sự phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung. Do vậy đó, anh em rất đồng tình và đồng thuận. Khi mà có quyết định thu hồi đất, anh em vui vẻ giao đất sạch cho đơn vị thi công để góp phần cùng với địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.
Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, cán bộ hội viên cựu chiến binh các cấp đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể thiết thực gắn với thực tế cuộc sống. Đơn cử như Hội Cựu chiến binh phường An Thới, quận Bình Thủy là đơn vị đi đầu triển khai mô hình Hội Cựu chiến binh cơ sở kết nghĩa với trường học. Hàng tháng, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp giáo dục truyền thống đạo đức lối sống cho học sinh, đoàn viên thanh niên, phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước các cổng trường. Từ hiệu quả của mô hình, đến nay các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn quận Bình Thủy đã kết nghĩa với 77 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Hàng năm, cựu chiến binh trực tiếp tham gia giáo dục và phối hợp cùng đoàn thanh niên giáo dục truyền thống quê hương, cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước cho trên 50.000 lượt đoàn viên thanh niên học sinh. Cùng với việc tuyên truyền, bản thân mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ông Lương Công Tiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Thới, quận Bình Thủy nói:
trách nhiệm của hội viên là cái tâm phải sáng, trách nhiệm phải cao, cán bộ phải gương mẫu. Cựu chiến binh gương mẫu, anh không gương mẫu không nói được dân. Có những việc không có tên tuổi đâu cả mà mình phải làm được. Mà anh không chịu khó, không có tâm huyết thì không làm được.
Nhìn chung, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã gắn việc thực hiện chỉ thị số 05 với xây dựng và thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo. Nói về định hướng trong thời gian tới, ông Phạm Văn Bước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Tiếp tục triển khai cán bộ hội viên cựu chiến binh đăng ký và xây dựng cái kế hoạch làm theo phù hợp với từng cái vị trí, từng cái nhiệm vụ được phân công. Coi cái việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, đây là một trong những cái tiêu chí để kiểm tra đánh giá về cái kết quả học tập và làm theo tư tưởng của Bác. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, những cá nhân điển hình trong toàn hội.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên. Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Tin rằng với ý chí tự lực tự cường, cùng tình cảm và trách nhiệm của mình, cán bộ hội viên của chiến binh sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần củng cố xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với 8 chữ vàng: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.
Chúng tôi là những cựu chiến binh, đội ngũ hôm nay vẫn chung chung điểm điểm. Xưa cắm chiến trường cầm súng đi đánh giặc, nay trở về quê nhà xây dựng lại quê hương. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh, anh trước em sau, những mái đầu xanh bên mái đầu vàng trắng. Xưa điểm Điện đã làm nên lịch sử, quét sạch quân thù bằng chiến dịch Hồ Chí Minh. Đồng chí ơi, hát vang lên bài ca chiến sĩ, khung quân hành dồn ra chiến trường xưa. Hát vang lên bài ca về đồng đội, những người con bất tử của quê hương. Đồng chí ơi, là cựu chiến binh, anh trước em sau, vẫn sống bên nhau thắm tình đồng đội. Xưa vượt Trường Sơn bằng đôi chân không mỏi, từ muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Krakow Mekong phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam và trường Đại học Southampton tổ chức cuộc họp tham vấn với chủ đề các giải pháp và hành động về sự phát triển bền vững của khu vực hạ lưu sông Mekong.
Cuộc họp tập trung vào việc thảo luận về những thách thức và cơ hội trong việc phát triển bền vững cho khu vực hạ lưu sông Mekong, đồng thời xác định các định hướng hành động đối phó với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham gia triển lãm các sáng kiến trưng bày các dự án môi trường sáng tạo do thanh niên thực hiện. Bên cạnh đó, các nhóm thảo luận cũng đã tập trung vào các vấn đề như sinh kế bền vững, an ninh nguồn nước, năng lượng, công bằng và bình đẳng giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Sự kiện không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế trao đổi ý tưởng và giải pháp, mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Cũng sáng nay, Khoa Khoa học Đất, Trường Nông nghiệp, Trường học Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội thảo đã tổng kết đánh giá những thành tựu đạt được trong lĩnh vực khoa học đất và các giải pháp gia tăng sức khỏe đất trong điều kiện biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hội thảo còn là nơi giới thiệu và triển lãm các sản phẩm như sản phẩm phân bón thông minh, mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thành tựu nghiên cứu về sức khỏe đất nông nghiệp.
Chiều cùng ngày, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Hội xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo giải pháp xanh cho xây dựng bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sụt lún đất và áp lực đô thị hóa. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp xanh và bền vững là yêu cầu cấp bách. Hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy xây dựng bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường.
6 doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo trong lĩnh vực nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long đã nhận được nguồn vốn hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh lên đến 60.000 đô la Úc, tương đương với 1 tỷ đồng cho mỗi dự án từ chương trình Delta Accelerate. Đây là chương trình tăng tốc kinh doanh tài trợ bởi chính phủ Úc dành cho doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo trong lĩnh vực nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình cung cấp các khóa tập huấn và hỗ trợ được hiệu chỉnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực trong thực hành kinh doanh bền vững và gia tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Theo đó, chương trình đã lựa chọn cấp vốn cho 6 dự án từ 14 đề xuất kinh doanh được trình bày tại Cần Thơ vào ngày 17 tháng 10 năm 2024. Các doanh nghiệp được chọn gồm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dầu dừa Mekong Cocovi, chuyên sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chất lượng cao từ dầu dừa Bến Tre, bảo vệ và sử dụng cây dừa trên 10 năm tuổi, với khả năng lưu giữ 75 tấn carbon mỗi hecta hàng năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa sáp Cầu Kè Vicosap là doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, nguyên liệu làm bánh và đồ uống từ dừa sáp, đặc sản của tỉnh Trà Vinh, do đồng bào Khmer canh tác với khả năng chịu mặn tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công ty cổ phần Banmanya chuyên sản xuất các sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe từ cây thốt nốt do cộng đồng người Khmer ở tỉnh An Giang canh tác theo mô hình bền vững. Công ty cổ phần Vegritas Việt Nam EX Carbon là doanh nghiệp chuyên chuyển đổi vật liệu sinh học sang các sản phẩm tiêu dùng trung hòa carbon, bao gồm sơ dừa từ đồng bằng sông Cửu Long. Hợp tác xã Ba Khía Đầm Dơi chuyên sản xuất các sản phẩm bền vững từ ba khía và tôm đánh bắt tại địa phương ở tỉnh Cà Mau. Công ty cổ phần Ecoca chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vật liệu thích ứng biến đổi khí hậu như lục bình và cỏ năng tượng tại tỉnh Hậu Giang và tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử toàn cầu.
Các doanh nghiệp sẽ nhận được nguồn vốn nhằm mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, marketing, quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm và các hoạt động đào tạo khác. Delta Celegrass sẽ đóng góp tổng cộng là 250.000 đô la Úc, tương đương với 4 tỷ đồng, và quy động 320.000 đô la Úc, tương đương 5 tỷ đồng, vốn đối ứng từ phía doanh nghiệp nhằm tăng cường tác động của chương trình. Delta Celegrass là một chương trình của chương trình nền tảng đối tác doanh nghiệp của chính phủ Úc do Podium thực hiện, với mục tiêu là tiếp tục phát triển những giải pháp sáng tạo để thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Như thông lệ hàng năm, để chào đón năm mới 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem Tết Ất Tỵ.
Bộ tem giới thiệu linh vật của năm là loài rắn, hình tượng khá phổ biến và có sức ảnh hưởng lớn trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, tượng trưng cho sự tinh anh thông thái, trường thọ và tái sinh. Hai mẫu tem thể hiện cặp rắn mặc áo hoa xuân đang chúc Tết nhau. Nền tem là hình ảnh cách điệu của mây núi và sông nước, là những nơi mà loài rắn sinh sống. Mỗi block thể hiện một gia đình rắn đoàn viên và hạnh phúc. Nền block là những cành hoa rực rỡ của mùa xuân, đám mây, hình khánh và dải lụa tượng trưng cho bình an và hạnh phúc soi bóng dưới mặt nước.
Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 1 tháng 12 năm nay cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 như một sứ giả gửi những lời chúc năm mới an lành tốt đẹp tới mọi người mọi nhà. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về thời gian nghỉ treo cờ Tổ quốc và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2025. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ Tết Dương lịch một ngày vào thứ Tư ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện phân công cán bộ lãnh đạo trực danh sách và lịch trực gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12, đồng thời có kế hoạch phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp canh gác bảo vệ cơ quan, kho tàng, phòng cháy chữa cháy trong thời gian nghỉ. Đối với các cơ quan như giao thông vận tải, điện lực, cấp thoát nước, bệnh viện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy, phải bố trí phân công công chức viên chức làm việc liên tục để phục vụ nhân dân trong thời gian nghỉ và được bố trí nghỉ bù. Tại trụ sở cơ quan, các ngành, các cấp và các hộ gia đình trong thành phố treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2025. Để việc treo cờ Tổ quốc trang trọng, đề nghị không sử dụng cờ rách, cờ phai màu và thực hiện vệ sinh môi trường thuộc phạm vi cơ quan, hộ gia đình, khu dân cư và những nơi công cộng xung quanh.
Do vướng mắc trong thủ tục nên đến gần cuối tháng 11 vừa qua, công tác nâng cấp bảo trì cầu đường bộ trên các tuyến đường tỉnh mới được Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ triển khai. Và theo kế hoạch thì công tác này sẽ hoàn thành vào trước ngày 10 tháng 1 năm 2025 để phục vụ cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa dịp Tết. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh thông tin.
50 ngày tập trung thi công với 13 gói thầu gồm nâng cấp, cải tạo, mở rộng thảm nhựa các tuyến đường tỉnh, xử lý thay mới phần mặt cầu, dầm cầu từ sắt sang thép pha kẽm. Sở Giao thông Vận tải thành phố và các đơn vị thi công luôn bám sát công trình để kịp đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm nay. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì các cái công việc này triển khai là chủ yếu tập trung trên cái mặt đường cũ. Do đó là cái việc triển khai nó sẽ không có vướng cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như là công tác giải phóng mặt bằng. Do đó nó cũng có một số cái điều kiện để thuận lợi.
Năm nay, Sở Giao thông Vận tải được thành phố giao vốn gần 90 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục nâng cấp, cải tạo, mở rộng xử lý hệ thống cấp thoát nước và thảm nhựa kết hợp thay mới phần mặt cầu, dầm cầu đối với các cầu bằng sắt trên 6 tuyến đường tỉnh như 923, 921, 920B, 918, 919 và 926. Khối lượng công việc nhiều nhưng thời gian ngắn nên từng đơn vị thi công phải tập trung khẩn trương để đạt kế hoạch. Ông Lê Văn Bốn, đơn vị thi công đường tỉnh 921 nói.
Trong mùa cận Tết này thì đơn vị thi công cũng cố gắng tăng cường 3 đến 2 mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ, kịp thi công cho bà con sẽ có đường mới để ăn Tết.
Ông Lê Văn Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, huyện Phong Điền cho rằng
địa phương thì cũng sẽ tuyên truyền vận động người dân tạo điều kiện cho đơn vị thi công để mà hoàn thành tuyến lộ là thảm nhựa là sớm nhất để phục vụ người dân trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ông Lý Văn Phúc, người dân ở xã Trường Long, huyện Phong Điền bày tỏ:
trước cái lộ nó còn thấp, rồi ổ gà nhiều á, đi lại nó khó khăn. Rồi mưa thêm mùa nước thì nước nó ngập nữa. Khi mà được mà chủ trương mà sửa lộ thì người dân rất mừng và rất phấn khởi để tiện cho đi lại và giao thông hàng hóa.
Hiện nay đồng loạt các gói thầu thi công cải tạo mở rộng mặt đường, xử lý thoát nước, thảm nhựa mặt đường, cải tạo cầu giao thông đang được triển khai đồng bộ. Tranh thủ thời tiết thì các đơn vị này đã tập trung máy móc phương tiện để thực hiện các hạng mục được giao, quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 10 tháng 1 năm 2025. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ tham ô xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ liên quan công ty Việt Á.
Theo đó, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Thùy, Đỗ Thị Yến Phương cùng là nhân viên xét nghiệm của khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, mỗi bị cáo 8 năm tù, Trần Tiến Lực, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á, 5 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra, Phương Thùy khai tổng số tiền nhận từ Lực là 800 triệu, cả hai chia nhau mỗi người 400 triệu đồng. Sau khi bị khởi tố, Phương nộp 400 triệu, Thùy nộp 400 triệu cho cơ quan điều tra, Lực nộp 50 triệu, công ty Việt Á nộp gần 1 tỷ 500 triệu đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả liên quan đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chỉ số chất lượng ô nhiễm không khí ở mức cao báo động, có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe con người.
Chỉ số chất lượng không khí đo được tại các trạm ở thành phố Hồ Chí Minh trên ứng dụng quan trắc không khí ở mức cao đạt ngưỡng 234, nằm trong mức nguy hại. Trong đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 gấp 23,8 lần giá trị hướng dẫn hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hiện tượng trời mù mịt che khuất tầm nhìn do ảnh hưởng bởi chất lượng không khí đi xuống này đã xảy ra trong nhiều ngày nay. Theo các chuyên gia, bụi mịn PM2.5 là các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet được hình thành từ các chất như carbon, sulfur, nitơ và các hợp chất kim loại khác. Ở các thành phố lớn, hạt bụi mịn PM2.5 có thể sinh ra từ hoạt động công nghiệp như đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc bụi từ các công trình xây dựng, bụi đường phố, đốt rác thải, đám cháy, khói máy công nghiệp và đặc biệt là từ khí thải của các phương tiện giao thông.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại lớn cho sức khỏe con người. Mặc dù các chất ô nhiễm trong không khí thường không thể nhìn thấy, song chúng có thể ảnh hưởng xấu đến toàn cơ thể. Xin chuyển sang tin thế giới. Công viên thiên nhiên Albufera, khu bảo tồn ngập mặn đa dạng sinh học hàng đầu châu Âu ở Tây Ban Nha đang phải đối mặt với lượng lớn rác thải đổ về sau trận lũ nghiêm trọng hồi tháng 11 vừa qua.
Với diện tích 21.000 hecta, khu vực này không chỉ là nơi cư trú của 372 loài chim và một số loài cá nước ngọt có nguy cơ tuyệt chủng, mà còn là nguồn cung cấp 17% tổng sản lượng gạo của Tây Ban Nha. Sau lũ, đầm phá Albufeira phía nam thành phố Valencia tràn ngập các loại rác thải như tủ lạnh, bình xăng, rác nhựa và các mảnh vỡ bao phủ 2/3 diện tích công viên. Ngoài lượng rác thải khổng lồ, mực nước đầm phá đã dâng cao thêm 1 mét với 120 triệu lít nước, tương đương 50-70% lượng nước thường chảy vào hệ thống trong một năm. Sự gia tăng đột ngột này không chỉ làm hư hại môi trường tự nhiên mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất lúa gạo của người dân địa phương. Ngoài ra, dư lượng hóa chất trong đất và nước cũng đang ở mức cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngư dân và nông dân trong khu vực. Tòa thị chính Valencia ước tính công tác phục hồi sẽ tiêu tốn ít nhất 10 triệu đô la Mỹ và cần thời gian dài để khôi phục hệ sinh thái và hoạt động sản xuất tại Albufeira.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn phi hành gia tỷ phú Jared Isaacman làm lãnh đạo tiếp theo của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA.
Ông Isaacman đã trở thành tiêu điểm vào đầu năm nay khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Sứ mệnh kéo dài 5 ngày này diễn ra bằng cách sử dụng một khoang do công ty SpaceX của Elon Musk chế tạo. Trong chuyến bay, ông Isaacman và kỹ sư SpaceX Sagra Gillis đã mặc đồ vũ trụ do công ty cung cấp và đi bộ ngoài không gian trong một khoảng thời gian ngắn. Trong một tuyên bố được đăng trên X, ông Isaacman cho biết ông rất vinh dự khi nhận được đề cử.
Sáng ngày 4 tháng 12 thì cuộc sống tại Hàn Quốc đã trở lại nhịp sống bình thường sau khi tình trạng thiết quân luật được dỡ bỏ chỉ trong vòng 6 giờ. Thủ đô Seoul, nơi sinh sống của hơn 9 triệu dân, ghi nhận không khí làm việc và học tập diễn ra như mọi ngày. Trước những lo ngại từ các diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi thông báo đến các phái đoàn ngoại giao tại Seoul, khẳng định tình hình an ninh trong nước vẫn ổn định.
Bộ này cho biết sự kiện xảy ra đêm 3 tháng 12 không gây ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, kinh doanh hay cuộc sống của người dân. Bộ Ngoại giao cũng mong muốn các phái đoàn ngoại giao chia sẻ thông tin này đến các quốc gia, tránh những biện pháp phòng ngừa quá mức có thể tác động đến hoạt động kinh tế và du lịch tại Hàn Quốc. Hàn Quốc khẳng định quyết tâm duy trì môi trường an toàn, ổn định để đảm bảo cuộc sống người dân và các hoạt động quốc tế không bị gián đoạn.
Trong diễn biến có liên quan, cảnh sát Hàn Quốc hôm qua đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Tổng thống Yoon Suk-yeol phạm tội phản quốc khi ban bố thiết quân luật vào đêm 3 tháng 12 giờ địa phương. Cuộc điều tra được giao cho nhóm điều tra an ninh thuộc Văn phòng Điều tra Quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau khi có hai đơn khiếu nại được đệ trình.
Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp hôm nay, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc cầm quyền cảnh báo nguy cơ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ lại thực hiện hành động cực đoan như việc ban bố lệnh thiết quân luật nếu vẫn nắm cương vị này, do đó cần nhanh chóng đình chỉ chức vụ đối với Tổng thống Yoon. Theo kế hoạch, động thái trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể vào ngày mai.
Hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria đã phát đi thông báo khẩn khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Syria trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây ngày càng xấu đi.
Hiện nay, Syria tiếp tục là một điểm nóng xung đột tại Trung Đông. Những diễn biến gần đây cho thấy tình hình đang có nguy cơ leo thang. Trong tuần qua, các nhóm phiến quân bất ngờ mở các cuộc tấn công và chiếm quyền kiểm soát thành phố Aleppo, tiếp đó là thành phố Hama ở miền Trung. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự lan rộng của các cuộc xung đột, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Gaza và giữa Israel, Hezbollah vẫn chưa hạ nhiệt.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.